Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều hôm nay trong cái phần mà bằng Phật Pháp, Kinh Pháp, chúng ta cũng nói về vấn đề mà quan sát bất cứ đối tượng nào. Thì cái nguyên tắc của sự tu tập là khi mà mình quan sát bất cứ cái gì, dù đó là một cái trạng thái tâm, hoặc giả là phòng xẹp, hay là hơi thở, hay là sự cảm giác, hành giả phải nhớ một điều là phải quan sát với cái tâm thư giãn. Tâm thư giãn rất là quan trọng. Nếu chúng ta quan sát một cái gì đó mà quan sát với cái tâm lo lắng, sợ hãi, hoặc giả là tâm tham muốn cho cảm giác nó chấm dứt, hoặc giả một cái trạng thái tâm nào mà chúng ta không có ưa, cái sự quan sát của chúng ta thật. Đó là lý do tại sao mà cái phương pháp này người ta nhắc mình là quán cái tâm nhiều là vậy. Ví dụ như hồi xưa đó, sư tập phòng xẹp chẳng hạn, sư muốn phòng xẹp cho rõ. Phòng xẹp không rõ là sư cố gắng sẽ làm cách để cho rõ. Sư để tay bụng, hoặc giả là để tay bụng rồi sư thở cho mạnh. Sư làm hoài gì mà sư không biết cái đó là sao. Mãi cho tới khi mà sư gặp cái vị thiền sư về tâm này, thì ông nói rằng là cái mục đích của sư là muốn thấy đối tượng cho rõ, mà sư muốn với cái tâm gì. Thành ra cái sự quan sát ở trong này nó mix rồi. Phiền não nó chen vào rồi, mà hễ mà phiền não nó chen vào rồi thì không phải là chánh niệm nữa. Sammasati là chánh, chánh mà cái sau mà phiền não trong là chánh. Đó là lý do tại sao mà đôi khi chúng ta tập mà chúng ta quên. Vì vậy luôn luôn kiểm tra hoài, mình tập cái này, mình tập cái tâm gì. Mình quan sát đối tượng, mình quan sát cái tâm gì. Mình làm cái công chuyện này, mình làm cái tâm gì. Đó là cái điều mà mình phải nhớ đôi khi mình thực tập. Đó, thành ra chúng ta ưa quên cái điều này lắm. Ví dụ như đôi khi mình thấy cái đau nó tới ngoài, bắt đầu mình bức xúc chẳng hạn. Mình quan sát với một cái tâm là muốn cái đau nó chấm dứt. Hễ mà đã muốn một cái gì là khổ lắm. Là cái sự thực tập của mình nó sai rồi, nó đi lạc đường. Và với thời gian của sự thực tập, cái muốn này nó càng ngày nó càng tăng lên mạnh mà mình không để ý. Vì vậy khi mà cái muốn của mình mà mình không để ý thì nó càng ngày nó càng nhiều, thì tâm sân nó cũng lên. Mấy bữa nay mình nói rất nhiều về tâm tham và tâm sân, có vậy không? Nhưng mà thật ra nó chỉ là hai mặt của đồng tiền mà thôi, như sư nhiều giải thích. Vì mình muốn mà không được, do đó mình nổi sân. Do đó khỏi cần đi đâu xa hết trơn, hãy coi mình muốn cái gì, mình làm đó với cái tâm gì. Đôi khi tham sân si nó chen vô mình không biết. Mình cứ nghĩ chuyện mình làm, chuyện là đôi khi chuyện Phật sự đấy, nói đạo, thuyết pháp, hay là mình dạy thiền, đủ bất cứ cái gì, mình làm cái đó với tâm gì chẳng hạn. Đôi khi mình quên rồi mình làm, mình không để ý, mình làm để ý đến khi mình làm cái tham sân si rồi tâm nó rất là chấn động. Cái lời mình nói là không đúng pháp nữa. Vì vậy đó là lý do tại sao mà đôi khi sư thuyết một thời gian thì sư muốn ngưng lại cái đã, để cho anh chị em đặt câu hỏi, để cho tâm sư nó yên xuống. Tâm yên xuống rồi thì cái những gì mình nói nó thật sự là đúng. Còn những cái gì mà mình nói với cái tâm chấn động thì đó là không phải, cái đó là cái bằng ác pháp chứ không phải thiện pháp nữa. Hoặc giả mình bố thí cúng dường, hay là mình làm chuyện Phật sự là vậy đó, mình làm cái tâm rất là háo hức, mình muốn cho công chuyện cho xong, cho đẹp, cho tốt, cho hoành tráng. Sư chưa thấy một cái chỗ nào mà chùa chiền mà hoành tráng như ở Thái Lan. Quý vị có nào có dịp đi qua Thái Lan, quý vị tới Bangkok có thể những cái chùa này, mình không thấy một cái cột của họ đó là biết bao nhiêu là tiền. Mà chư tăng ở đó rất là giỏi. Sư có dịp tiếp xúc và sư nói chuyện, đó là một cái chùa mà chùa một cái university, một cái trường đại học. Vậy mà trời ơi, cái vị trụ trì có tâm chấn động quá trời, nói toàn chuyện tiền bạc không. Không phải là ông nói với sư, nhưng mà các sư đã nói ngài có những cái pho sách này, pho sách kia, được cái nọ. Rồi có một cái chùa khác này, sư tới là thấy một chiếc xe rất là đẹp để phía trước. Sư hỏi chiếc xe của ai nè, chiếc xe này xe sư trụ trì. Chiếc xe là Mercedes, quý vị. Rồi sư nói, ủa nhà sư mà sao mà đi xe Mercedes vậy? Cái ông sư mà phụ tá đã nói ngài đi cái này là ngài đi với cái tâm mà kêu là không dính mắt, mà đi tâm không dính mắt. Còn nhiều vị đó mặc một bộ y đó quý vị, $3,000, ôi liệu quá mà Quý vị nhìn những cái chùa chiền tăng như vậy, cái hình dáng bên ngoài nó hoành tráng, mà mình tự hỏi không biết là bao nhiêu cái tâm này mà tu hành được một thời gian bao lâu mà làm cái chuyện như thế này. Sư vô một cái trường thiền ở Chiang Mai, sư nghe đó là một cái trung tâm thiền Vipassana. Đây là những cái kinh nghiệm mà sư đi qua rồi. Sư không muốn nói một cái ý gì để mà phê bình chỉ trích gì hết trơn, nhưng mà mình thấy những cái chuyện này là làm việc mà không thấy tâm này. Do đó nó đổ ra như vậy. Đó, cái trường thiền đó thì là hôm đó sư tới thì cái sư mà trụ trì mới nói với sư là cũng là thiền sư luôn, là cử cho sư một người để mà chỉ cho sư cách thực tập thiền. Thì họ chỉ về cách lại quý vị. Có rất nhiều chú tâm, nói chung là chú tâm không à, chứ không có cái gì ngoài cái chuyện là trách nhiệm gì hết trơn. Ví dụ khi mình lại là mình phải để ý cái tay mình nó làm như thế nào, nó đưa lên như thế nào, ngủ cái lại không hết 15-20 phút rồi. Đang tập nửa chừng sư cũng chưa nắm vững cái phương pháp đó, thì ông nói bây giờ ông cần phải đi cái người mà chỉ sư. Sư hỏi sư đi đâu vậy? Sư thiền sư nói là sư ở đây với tôi tí, phải nửa giờ để mình dạy cái cách thức là phải lại sao cho đúng pháp. Ông nói tôi phải đi cho chó ăn. Ủa? Sư cũng biết, nói vậy thì thôi sư cứ nghĩ là chắc là chó ở chùa thôi. Hóa ra ông là cái người nuôi chó để bán. Tại vì sau đó ông hỏi sư muốn ông bán tụi con 200 đô thôi. Vì vậy mình thấy mình ở trong chùa, mình mặc y, mình cạo đầu, mình tu không là cái chuyện khác. Vì vậy sư trở lại cái câu mà mình bàn hồi hôm chiều đó. Khi bạn làm cái gì, bạn nhắc cái tâm bạn, bạn làm cái đó với cái tâm gì. Nếu bạn làm vì tham, vì sân, khi bạn muốn là tôi làm cái này là việc Phật sự đấy, nhưng mà tôi làm vì cái tâm của tôi muốn sâu cho người khác biết là tôi nghĩa là hết lòng với Phật pháp, đó là cái cạn rồi. Vì trong đó có cái muốn trọng. Và sư nhớ là có một lần sư cũng giảng cái bài này ở một chỗ nào đó sư quên phất rồi, thì họ nói rằng là nếu mà sư nói kiểu đó thì không ai làm Phật sự hết. Sư nói sư chỉ nhắc một điều là quý vị, trong khi quý vị làm Phật sự, quý vị kiểm tra tâm quý vị. Nhớ đừng có mong, đừng có muốn gì hết trơn. Bị cái muốn này nó đưa đến cái sự thất vọng, thấy không? Tâm tham thì tâm sân chứ. Bây giờ mình muốn xây một cái chùa cho đẹp, cho tốt đi, nhưng mà nó không đẹp, không tốt như ý mình muốn. Mà ý mình thì làm sao mà cho xong được, nó vậy. Vì vậy sư thường nói như vậy, thì nói rằng là đôi khi mình không làm cái gì mà đôi khi mà tốt, còn mình làm cái tham sân si, cái đó là cái mình mới xét lại. Vì lúc đó nó hại cho mình, chứ đâu có hại, có lợi cho ai thì mình không biết, mà mình thấy mình hại mình trước, mình khổ mình trước. Trong này cái bài mà sư muốn đọc cho anh chị nghe ngày hôm nay là một cái bài cũng liên quan được về ái. Thì cái vị thiền sư này phân tách cho chúng ta thấy là thế nào là tâm ái. Bạn phải tập để bạn hiểu cái gì về ái đây. Ngày hôm qua mình nói rằng khi tâm ái nó khởi sanh, nó lôi mình đi. Mình yêu, mình thương, mình nhớ, mình nhung người này, người kia, cái nọ. Mình biết là cái chuyện là đúng không, là không đúng đó, bởi vì là bị sư nói rõ ràng tôi là người tu mà để cho tâm ái nó lôi mình đi, thì ông thiền sư ông đấy, sư chỉ biết sư là người tu, nghĩa là sư nghĩ rằng là sư là cạo đầu mặc y, do đó là sư người tu, mà cái tâm sư nó không tu. Cái tâm sư là cái tâm ma quỷ mà nó không tu thì nó kéo sư đi. Vì vậy sư hãy duy trì chánh niệm để sư hiểu thế nào là tâm ái. Khi sự hiểu bản chất của nó rồi, là tâm ái là như thế nào rồi, thì lúc bây giờ cái sự hiểu biết trí tuệ nó mới sẽ giúp mình, nó không lôi mình đi. Bây giờ đó là cái bài này, cái ý cái bài này là cái tâm ái nó phải hiểu bản chất của nó như thế nào. Cô này là một cô người, cô xuất gia, một vị xuất gia mới trình với thiền sư mới nói như này: tâm con thường suy nghĩ về chuyện ái, và khi mà ái mạnh quá thì con điểm mặt nó là tác khí mày đấy. Chí mặt vậy đó. Mày đừng có lén khén ra đây, tao khí mặt mày rồi đấy. Và con phải điểm mặt nó thì nó mới biến mất. Con điểm mặt tới đôi khi 2-3 lần, 4-5 lần thì nó mới biến mất. Con thầy sư trả lời: khi bạn nói rằng tôi chỉ mặt nó, tôi điểm mặt nó, đó là một hình thức bạn đang kiểm soát và ngăn chặn, không cho nó phát sạch. Với phiền não mà mình kiểm soát, mình ngăn chặn, thì như sư thường nói, giống như là mình đè một cái lò xo, đè nó xuống thì nó sẽ xuống đấy, nhưng mà quý vị đang tạo sức mạnh cho nó này. Chỉ khi mà nó đủ mạnh rồi nó bật lên là mình chết với nó, phải vậy không? Ái dục hay phiền não nói chung Trong cái sự tu niệm của chúng ta, ái dục hay phiền não, trong phiền não là có tham, có sân, có đủ thứ chuyện, biến mất hay không khi chúng ta duy trì chánh niệm không thành vấn đề. Vấn đề là bạn có học được, có sự hiểu biết nào không về bản chất của phiền não. Đó là cái rốt ráo mà mình phải đi tới. Bây giờ mình ngồi, ái nó khởi sanh trong tâm của mình. Bây giờ mình tìm mọi cách mình niệm. Ví dụ như ngày hôm qua mình nói niệm về 32 thế trượt. Niệm 33 thế trượt là nó đi liền cái thiền. Nhưng mà cái thiền này nó thuộc về thiền Samatha, thiền định. Mình mới loại, mình mới làm cho tâm mình yên thôi, mình chưa hiểu gì hết trơn. Khi bạn tu tập và duy trì chánh niệm, phiền não có biến mất hay không lúc bạn niệm không thành vấn đề. Mà bạn có học hỏi điều gì về bản chất của phiền não đó không? Cái chuyện đó là chuyện quan trọng. Khi chúng ta đè nén, chúng ta ngăn chặn, chỉ làm chấm dứt tạm thời phiền não mà thôi. Nhưng khi có điều kiện thì những cái não phiền này, những cái tâm tham, tâm sân này, nó sẽ trở lên trở lại. Nếu chỉ muốn phiền não biến mất thì bạn có học được gì đâu, trong khi mình cần biết nó để hiểu nó. Tại sao mà trong khi bạn ngồi thiền tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ bất thiện, đây là một dạng phiền não, thấy không? Tâm tham, tâm sân, bạn cố gắng, bạn quan sát thế nào để bạn dứt điểm nó, bạn muốn nó biến mất, thì làm sao bạn học đấy? Vậy là cái thái độ của hành giả là nó tới, mình chỉ duy trì chánh niệm, mình quan sát nó thôi. Nó biến mất hay không mất, biến mất là cái chuyện của nó. Một đôi khi nó không biến mất mà tốt nữa, để cho mình có dịp để mình quan sát, mình tiếp cận nó. Ái dục là gì đây? Nó có phải của mình không? Chắc chắn là không rồi, phải vậy không? Nếu không phải của mình thì mình làm chủ nó sao được mà muốn đây? Suy nghĩ có phải của mình không? Suy nghĩ không phải của mình. Nếu nó không phải của mình thì tại sao mình muốn cái suy nghĩ phải chấm dứt? Giờ này là giờ tôi ngồi thiền này, giờ này là tôi phải niệm phòng xẹp này, tôi phải ở trong hơi thở này, tôi phải ở trong cảm giác này. Tôi không muốn nó tới. Mình, nó phải của mình không? Nếu mà nó không phải của mình thì tại sao bạn muốn? Bạn ngồi một lát nó đau nhất tới khởi sanh. Bạn không muốn đau. Không có ai trong thế gian này mà muốn cái đau hết trơn. Khi đau lên là mình muốn phải là dứt điểm nó, thì muốn tìm mọi cách để cho hết đau. Đó là cái tâm trạng của những người sắp chết này. Họ đau đớn rất là dữ và họ muốn chết ra đi cho thật bình yên. Nhưng mà không, cái đau nó vẫn còn đó. Vì vậy cứ mỗi lần mỗi cái hiện tượng gì nó khởi sanh, mình nhắc mình đây là một chuyện tự nhiên này. Chuyện tự nhiên nghĩa là out of control, mình không làm gì được. Khi mình nói rằng suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, đau nhất là một hiện tượng tự nhiên, hôn trầm là một hiện tượng tự nhiên, khi mình nói mà nó thật sự hiểu rồi đó, là tự nhiên tức thì tất cả những cái đó nó phải biến mất, vì nó tự nhiên mà. Vì vậy cái phần hướng dẫn nhắc anh chị em lặp lại nhiều lần đi, cứ nói hoài như vậy, một lát mình nhập tâm mình hiểu rồi đó thì nó mới yên được. Khi bạn hiểu rằng suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ dù có mình có muốn không muốn, nó vẫn trở lại như thường. Mình ngồi mình niệm, suy nghĩ nó đi. Nó đâu có đi, nó không đi. Mình tưởng suy nghĩ mất mà suy nghĩ không mất. Chức năng của tâm nó làm việc. Khi thì nó suy nghĩ, khi thì nó hay biết, khi thì nó nhớ tưởng, khi thì nó tính toán cái gì trong này. Vì vậy khi mà bạn đổi chức năng của nó từ sự suy nghĩ biến qua chánh niệm, thì làm như là bạn có cảm tưởng như là sự suy nghĩ, nhưng mà thật ra suy nghĩ không ngừng. Bởi vì mình lơ mơ là nó quay trở lại, có vậy không? Nhất là những suy nghĩ mà có những cái cảm xúc ở trong nó nữa. Ái dục là gì? Có phải của bạn không? Chắc chắn là không rồi. Nếu không thì tại sao bạn muốn nó biến mất này? Nó đến là chuyện tự nhiên, bởi vì mình chưa có trí tuệ, chưa hiểu nó một cách thấu đáo. Người tu niệm thường bức xúc vì thấy một niệm suy nghĩ cứ chạy tới chạy lui hoài, và nói rằng tôi ngồi thiền mà chẳng thấy được gì ngoài cái chuyện cứ suy tới nghĩ lui hoài cái chuyện này. Trong thực tế, nếu có sự tu tập bạn tiến bộ, bạn sẽ thấy rằng nội dung của sự suy nghĩ là giống nhau. Bạn nghĩ về vị thân bằng quyến thuộc, bạn nghĩ về câu chuyện làm ăn quý vị nghĩ về sự học hành bất cứ cái gì thì nội dung của nó giống. Nhưng mà bản chất của tâm suy nghĩ thì hoàn toàn mới. Khi mà hiểu được cái này rồi là mình thấy tất cả đều nó thay đổi hết trơn. Mình vẫn suy nghĩ về cái chuyện đó, nhưng mà bây giờ cái tâm suy nghĩ nó tới khác và đối tượng nó khác. Đối tượng không còn giống nữa. Cũng giống như quý vị thấy đôi khi có những cái bậc mà ví dụ như một cái ngôi đền, ngôi chùa hay là một cái tháp thờ rồi vậy đó, nó cũ rồi. Bây giờ người ta trùng tu trở lại, có vậy không? Ta cố gắng ta làm sao cho giống cái cũ 100%, không thể nào 100% được, phải vậy không? Vì vậy cái sự hiện diện của một cái bậc mới này nó là gần như 100% giống cái cũ, nhưng mà thật ra nó phải là cái, không phải là cái cũ, là bởi vì cái vật liệu nó khác, người làm nó khác. Vì vậy cái tâm suy nghĩ là như vậy. Khi bạn suy nghĩ về một điều gì đó, cái tâm hiện tại bây giờ nó đang suy nghĩ về cái chuyện đó. Lần khác nữa, một cái tâm suy nghĩ nó khởi sanh. Tâm là dòng nước nó chảy mà làm sao mà nó giống được. Ba hồi thì vậy, ba hồi thì một cái dòng suy nghĩ khác nó khởi sanh. Và nó cũng lấy cái đối tượng đó, nhưng mà cái đối tượng này bây giờ là cái đối tượng khác rồi. Bởi vì đối tượng cũ đã mất rồi, nó sanh khởi và hoại diệt mà. Vì vậy người ta thường bức xúc vì thế một niệm suy nghĩ chạy tới chạy lưu hoài. Trong thực tế nội dung của sự suy nghĩ coi thì giống nhau đấy, nhưng mà tâm suy nghĩ thì hoàn toàn mới. Một tâm suy nghĩ tới biến mất, tâm suy nghĩ khác xuất hiện, nhưng chúng không giống nhau tí nào về mặt bản chất. Tất cả đều mới và mới khác. Bạn có hiểu điều này không? Khi bạn thấy tất cả đều mới, đây là cái bắt đầu của sự hiểu về vô thường. Một hơi thở vô có một cái tâm nó ghi nhận, một hơi thở ra có cái tâm ghi nhận, một hơi thở tới có một cái tâm ghi nhận, một cái tâm thở ra một cái tâm khác nó ghi nhận. Hơi thở thay đổi, tâm ghi nhận thay đổi, tất cả đều mới cả, bởi vì mới gọi là vô thường. Mình thường thường mình thấy vô thường là mình thấy thay đổi vậy thôi. Bây giờ nó suy nghĩ nè, việc lát nó đau nhất nè, rồi suy nghĩ này tới, suy nghĩ cái đó, mình thấy vậy. Nhưng mà bạn đã thấy cái mới chưa? Bạn nói nó là vô thường, nó phải mới, nó phải đổi chứ, hoàn toàn mới à. Ngài Thiền Sư Tu Thi Ca nói rằng bạn sẽ ngạc nhiên mà bạn thấy rằng cái hơi thở trước và hơi thở sau không giống nhau, và cái tâm ghi nhận nó cũng không giống nhau nữa. Bây giờ người ta từng nói hãy học từ cái tâm ái để hiểu. Hiểu là sao? Hiểu là khi có trí tuệ để thấy ái không phải là của mình. Mình có muốn tâm ái nó khởi sanh đâu. Mình là người tu mà. Thì quý vị nghe rất là nhiều bài người ta trình pháp, họ là người tu, ra đường đi bát, trong khi đi như vậy là cái thu thúc, đây là tư cách của một vị sư. Nhìn một người nữ tâm ái nó khởi sanh, như vậy là nó là của bạn hay sao? Không phải của mình. Nó muốn khi có điều kiện thì tâm nó khởi sanh. Đó là luật của tâm. Tâm sanh khởi và hoại diệt. Khi nào có điều kiện thì tâm khởi sanh, khi hết điều kiện là tâm biến mất. Vậy bạn hãy quan sát để hiểu rằng ái không phải là của mình. Cái thứ hai, nó đến như thế nào? Nó đến là một chuyện tự nhiên, vì trí tuệ của mình chưa đủ. Cũng giống mình bệnh vậy, mình đang bị ung thư mà, ung thư gan chẳng hạn, thì da nó phải vàng à. Đừng có lý tới cái da vàng. Da vàng là cái chuyện tự nhiên, bởi trong này nó còn bệnh mà. Còn bệnh thì làm sao mà da nó vàng được? Học giả là quý vị bị lao phổi chẳng hạn, thì quý vị ho rất là dữ. Thì cái vấn đề là không phải là ho chỉ là triệu chứng mà thôi, phải vậy không? Bác sĩ không để ý tới cái ho, mà quay cái ho này từ đâu ra nè? Da nó vàng từ đâu mà có? Tại sao vàng? Phải vậy không? Thì ta nhìn là ta nhìn một cái góc, thì mình tu tập cũng vậy, mình phải nhìn một cái góc của vấn đề. Khi ai có mặt, bạn cảm thấy thế nào? Hồi chiều mình hỏi cái vấn đề tâm bất thiện, thiện bất thiện. Một tâm mà thế nào gọi là bất thiện? Khi nó có mặt, tâm mình rất là chấn động. Cho dù đó là những cái chuyện mình làm phước thiện, dù đó là liên quan tới chùa chìa, liên quan tới những cái sinh hoạt như thiền tập rồi vậy đó. Khi mình suy nghĩ tới, tâm mình không còn yên ổn nữa. Ví dụ như bây giờ đây, mình có một cái dự định là mình mở một cái lớp dạy thiền chẳng hạn. Đó mà trong khi mà mình dạy thì mình cố cho thật đông hành giả tới tập rồi vậy, là mình hoan nghĩ mình vui vẻ đó. Cái đó là tâm mình chấn động rồi. Mà hãy mà tâm mà chấn động là cái chuyện mình làm đúng rồi. Thành ra mình phải cẩn thận mình coi. Vì vậy cái thước để đo cái ác và cái thiện là cái tâm bạn như thế nào khi bạn nghĩ về cái chuyện đó. Nếu cái tâm của mình nó hoan hỷ, nó mát mẻ, nó vui vẻ, cái đó là phước lành. Còn khi mình nghĩ tới sao mà lo lắng sợ hãi quá là nó bất thiện rồi. Vì vậy người ta định nghĩa phước là gì? Phước là đáng thấy tâm. Bạn bố thí, bạn cúng dường tới chùa chiền tự viện, rất là nhiều tiền, rất là của cải, rất là nhiều. Bạn hy sinh là bạn cho ra, nhưng bạn làm cái đó bởi vì bạn muốn người ta khen bạn. Tâm này tâm bất thiện, thấy vậy không? Vì vậy những cái gì mà mình làm nó không phải là thiện pháp nữa rồi. Còn mình không có gì nhiều, có ít thôi. Ví dụ quý vị nghe ở trong tích truyện có những cái người họ biếu chỉ một cái cành mướp, hoa mướp thôi. Hoặc trả là cái cô đó, cô chỉ để bát cho ngài mà trưởng giả ca giết một nắm cơm thôi, cơm hẩm mới có gì đó. Nhưng mà cái lòng cô nó quá nhiệt thành, cái đức tin nó quá nhiều, tâm nó quá trong sạch, cái phước nó cổ từ chỗ đó. Chắc cái phước không trổ ở cái của cải tài sản được, chắc là mình cho người khác là mình cúng dường cho chùa chiền là chư tăng đâu. Mà bạn làm phước với cái tâm gì? Mình làm phước vì mình muốn hơn người ta, mình làm phước vì để cho người ta biết tiếng, mình làm phước với cái tâm nóng nảy, tâm dính mắt, rồi mình chết. Quý vị nghe cái câu chuyện là sư thường kể mà không biết là nhóm đây có bà con nghe là có cái câu chuyện liên quan tới một người mà đem một cái món một cái vật rất là ngon đem cho biếu cho một vị A-la-hán. Quý vị có nghe cái chuyện đó chưa? Là có vị nghe rồi, có vị chưa nghe ha? Thì đây là một cái câu ta hỏi thôi quý vị. Câu hỏi người ta hỏi thôi, ta hỏi trong một cái tờ báo ở bên Mã Lai, tờ báo tiếng Anh. Nó nói rằng là đã có một cái người đó đó là nghe ở đâu đó có một cái vị là một vị chân tu, một vị A-la-hán. Thì cô muốn nấu một cái món thật ngon để lên đến cúng cho vị A-la-hán đó. Nhưng mà đi giữa đường á, thấy một cái bà đó là bà có chữa, có bầu. Bà đang nằm và còn quại đó. Thì cô này hỏi tại vì sao như vậy, thì bà nói mấy ngày rồi bà không có gì ăn hết. Giờ tôi đói quá, mà nếu mà tôi không có ăn tôi sẽ chết, mà con tôi cũng chết nữa. Thì tờ báo nó đặt câu hỏi, nếu bạn là cái người mà cái cô đó bạn cho ai đây? Bạn sẽ đem cái món ăn này tới cúng dường cho vị A-la-hán là bạn cho cái người này. Khi câu hỏi đó được đặt ra đó, đây là một cái câu chuyện ở bên Mã Lai, người ta đem ra người ta kể ở bên thiền viện. Thì tất cả mọi người đều nói là phải cho cái bà này. Tại vì là cái bà này là bà đang cần cái sự sống. Mình cho như vậy là mình cứu sống được tới hai mạng người luôn. Bà, mẹ và đứa con. Nhưng mà có một cái cô nói không, tôi không cho cái người này, tôi không cho cái người đàn bà này. Là vì cái bà này trong kinh nói rất là rõ ràng, hãy mà mình cho cái người có giới thì có phước hơn cho cái người không giới, cho người năm giới thì phước, có tám giới thì có phước hơn người năm giới, mười giới thì có phước hơn tám giới, cứ lên từ từ như vậy. Thì cho cái vị A-la-hán này có phước nhiều hơn chứ. Đem cho cái người này ăn nhầm gì, cho làm chi? Bà này bà đó có tu hành gì đâu mà cho. Tôi không cho. Tôi sẽ để cái món, tôi sẽ là theo ý của tôi là tôi giữ món quà đó, tôi tới tôi kiếm cho được vị A-la-hán tôi cho. Bị cho vị A-la-hán có phước. Thì người ta đem câu chuyện ra, người ta nói với vị thiền sư, cái cô này có cả thiền sư, nói cô này có lý, cô nói trong kinh sách nó có rõ ràng. Cho cái người có giới thì nó có phước hơn cho cái người không có giới, cho người tám giới, năm giới, tám giới thì đến chư tăng vị A-la-hán thật là tâm trong sạch hoàn toàn, do đó là phước rất là lớn. Nhưng mà mình suy nghĩ cho kỹ đi, khi mình làm phước mà mình có phước á, thì trong này là có tâm tham trong rồi, thấy không? Mình chỉ đơn giản mình muốn có phước mà thôi, mình muốn cho được nhiều phước mà. Vì vậy mình thấy người ta chết đó, mặc bạch kệ, mình không cần thương xót gì hết trơn, mình muốn đi cho có phước nhiều hơn. Thì ông thầy sư ông phân tách không đấy, cái cô này đó, cô lựa một đám đất màu mỡ để cô gieo một cái hạt giống. Cô nói cái đám đất này không màu mỡ, do đó cô mình làm phước thì cũng giống như là mình có một cái hạt giống tốt. Rồi mình cho một cái người mà có tu tập, tu hành trong sạch là một cái thửa đất tốt. Vì vậy hạt giống tốt gặp thửa đất tốt thì nó sẽ trổ ra một cái cây rất là tốt cho mình, phải vậy không? Nhưng cô này cô nói là đúng. Nhưng mà mình thấy cái hạt giống của cô là hạt giống tét, lép rồi, thúi rồi. Tại vì trong này tâm tham nó đang lẫn vô rồi. Cô đang muốn có phước mà thôi. Cô quên rằng đây là cái người sắp phải chết này. Mình cần phải giúp họ này. Thì trong này nó có tâm từ, tâm bi, tâm hoan hỷ, mình cúng dường mình cho người ta. Không cần biết cái đối tượng này như thế nào. Vì vậy trong khi bạn làm phước, mình đừng có lý tới đối tượng. là cái người trong sạch hay không trong sạch, hay là bí bậc thánh hay là Phật không phải là thánh. Người ta đi bên Miến Điện cũng như Việt Nam đó, bất khắp nơi là ta đi kiếm các vị thánh là người ta cúng dường. Như trường hợp sư nói, họ có cái hạt giống rồi, bây giờ họ đi kiếm miếng đất cho tốt. Họ quên rằng là cái tâm của họ không tốt, bởi vì họ muốn đồng phước mà muốn cho có phước. Vì vậy cái nguyên tắc của sự làm phước là không phải là mình cho cái gì và mình cho ai, mà mình phải quan sát cái tâm của mình đó. Mình cho cái này cái tâm gì. Thì anh chị em thấy cái này là phải tu tập là cho mình, không có nói được. Cái tâm mình là ngộ lắm, phiền não nó bắt đầu cái rất là tốt, nhưng mà dần dà đi với thời gian nó bắt đầu nó trở thành xấu hơn nào không biết. Đó, mình bắt đầu bằng là cái chuyện là những cái ý rất là hay, rất tốt ha, mà khi mà ra thực tế đó, nó gặp cái nhiều khó khăn là bắt đầu phiền não mình khởi sanh, bắt đầu tham sân si nó nhảy vô. Thật ra mình thấy có những cái hội đoàn họ bắt đầu bằng những cái ý, một cái tư tưởng rất là cao, nhưng mà rồi nó kết thúc rồi chia rẽ nhau. Là tại vì sao? Tại vì bắt đầu phiền não nó che vô rồi, vì danh vì lợi nó che vô. Vì vậy khi bạn làm phước mà muốn cho cái phước nó tròn đủ đó, là phải quan sát rất nhiều tâm của mình, cho mà không mong đợi một món gì hết trơn, chỉ cho thôi, cho để mình tập cái sự buông bỏ. Thì cái sự bố thí này nó lớn quá, cái bố thí này cái phước nó rất là lớn, cho dù cái món đồ mình cho là không đáng gì. Mình cho mình không mong gì hết, hoàn toàn không mong một chút gì hết trơn, ngay của nụ cười hay là cái chào mình cũng không cần nữa, vì mình cho là cho mình mà. Mình đang tập cái thói dứt bỏ mà. Tại sao mình đem một cái vật mình cho một người khác, bây giờ đối tượng là ai không cần biết. Mình cho là bởi vì mình muốn bớt cái phần mà mình có, cái vậy không? Mình bớt cái phần tài sản của mình. Khi mình dứt một cái phần tài sản để mình cho người khác, mình phải tập ghê lắm cho phải chơi. Và khi mình tập rồi có thói quen thì mình cho một cách rất là tự động máy móc. Còn cái người mà không tập, mà không tu tập, mà không có bố thí cũng dường, khó mà cho ghê lắm. Cho rồi cũng còn lấy xin cái receipt để về khai thuế nữa. Không đưa cái receipt là không được. Sư làm ở chùa đây một thời gian sư biết rồi. Nói cái này là Mỹ nó cho mình mà giả gì mình không lấy. Thấy cái gì thế à? Như vậy trong này nó có cái sự đối chác ở trong, chứ không phải cái cho. Hoặc có nhiều người đó bố thí cúng dường mà tới gặp cho được vị trụ trì đó, con cúng cho sư này. Cái vị trụ trì cho biết nè, sư đi, lần đầu tiên sư lên trên San Jose đó, sư gặp một cái sư bà đó, trụ trì một cái chùa đó. Bà nói rằng là người ta tới người ta cúng dường, người ta viết sách cho tôi không? Đó, bà giữ đưa tiền mặt cái trên, bởi vì đưa cái sách thì biết bao nhiêu tiền trong đó rồi. Rồi khi mà họ cho như vậy á, thì họ mong ghê lắm, họ muốn là tôi phải làm chuyện này chuyện kia cho người ta. Rồi cô sư bà đó nói về lúc đó là có sư với sư Khánh Hỷ, lúc đó chưa có tu. Thì sư bà nó nói rằng là ai mà tới cúng dường tôi chỉ cái thùng của sơn tôi đã bỏ trong đó. Thì bà nói hồi trước là, tôi xin lỗi, là ví dụ như 15-20 ngàn chẳng hạn, hay là 50 ngàn chẳng hạn, bây giờ còn có 1 ngàn. Không ai muốn bỏ vào trong một cách mà kia là mà âm thầm như vậy. Thì quý vị thấy đây là những cái mà mình cần phải nhìn khi mà mình làm phước, làm bố thí cúng dường, mình làm thật sự. Mình phải đặt câu hỏi, mình làm được không được là không thành vấn đề, mà mình làm cái tâm gì nè. Cái phước nó đến từ trạng thái tâm, chứ không phải cái phước nó đến từ cái vật mình cho. Người ta thường nói ví dụ như ai cho mình một cái gì, hay là họ mời mình tới nhà để chơi rồi vậy đó, là bạn bè thân mật rồi vậy đó, họ đối xử mình như thế nào? Nếu họ cho mình ăn rất là ngon mà họ nói những cái câu mà mình thấy đau khổ quá thì đâu có cái tốt mà nữa ba. Vì vậy định nghĩa của cái phước là gì? Phước là trạng thái tâm. Mà muốn trạng thái tâm tốt là mình phải hành thiền, mình phải tu tập để mình quan sát tâm mình rồi. Mình tâm bởi vì mình cho là bởi vì mình muốn cái này cái kia. Đã rồi đó, cái thiện pháp, nó, cái ác pháp nó chen vào trong thiện pháp rồi. Nó làm cho cái phước của mình giảm. Bây giờ bạn học từ ái là học làm sao? Ái có phải của tôi không? Nó đến là chuyện tự nhiên vì trí tuệ của mình chưa tròn đủ. Khi nó có mặt, bạn nhận cảm nhận cái gì? Hồi chiều mình nói đó, khi tâm sân nó tới, mình cảm nhận cái gì? Cái đó rất là rõ rệt, có vậy không? Nhưng mà tâm tham thì mình không khó thấy. Và khi mà nếu mà mình chịu khó mà quan sát thường xuyên, mình sẽ thấy khi mà mình nghĩ tới cái chuyện ái, tâm mình nó rất là chấn động. Mình không biết câu chuyện gì nó xảy ra, mình không biết cái người mình thương họ có thương mình không, mà mình ở đây là mình đã chấn động. Học được nhờ duy trì chánh niệm. Tại sao chúng ta chánh niệm? Chánh niệm để quan sát, để học và để hiểu. Ngày hôm nay phiền não có biến mất hay không? Không thành vấn đề. Khi phiền não khởi sanh, bạn có quan sát hay không? Và trong cái sự quan sát đó, bạn có hiểu gì không? Nếu bạn chưa hiểu, hãy tiếp tục quan sát. Chánh niệm là để quan sát, để học, để hiểu. Học là thấy cho được mọi khía cạnh của đối tượng, hiểu nó sinh hoạt như thế nào. Khoa học gia cũng làm tương tự, họ quan sát những hiện tượng tự nhiên xung quanh, thấy được sự vận hành của nó, thử nghiệm nhiều lần thấy đúng, rồi đem ra áp dụng. Vì vậy tôi nói đạo Phật là cũng giống khoa học ở cái điểm đó. Bây giờ mình học là học cái gì nè? Học tất cả. Một người chỉ biết một bộ phận nào đó của xe hơi thì không thể bảo rằng người ấy hiểu biết về xe cộ được. Thì tâm ái cũng vậy, phiền não cũng vậy. Mình phải mất rất là nhiều thời giờ mình quan sát, mình tiếp cận với nó, rồi mình bắt đầu mình thấy nó, mình hiểu nó, mình hiểu. Khi mình học nó được rồi thì mình hiểu nó, mình hiểu đó thì nó quậy mình không được. Ví dụ như mình thấy phiền não là bản chất của nó là bé xé ra to nha. Mình ngồi thiền khi mình suy nghĩ về một người nào đó, ở trong thực tế cái người này họ cũng làm gì mình chuyện, nhiều cái chuyện rất là đau khổ rồi ha. Tâm mình bức xúc bực bội sân hận, có thể mình khóc rất nữa. Nhưng mà khi mà cái tâm mình nó yên ổn, nó vắng lặng xuống, mình những nghĩ lại cái câu chuyện mình thấy cũng đến nỗi gì. Phải vậy không? Mình làm bé xé ra to à? Chứ thật ra có đến nỗi có gì đó. Có nhiều vị đôi khi mà họ tới họ muốn gặp sư, họ nói con cần gặp sư riêng để mà con trình bày những cái chuyện liên quan tới vấn đề của con, cái nọ. Nó có một vị hành giả đó trong khóa này đi về rồi. Rồi khi mà tới nơi rồi tâm yên rồi thấy dạ có cái gì đâu, vấn đề đâu mà trình với sư, không có gì cần phải để nói với sư hết trơn. Bởi vì nói là vậy mà con không biết, không hiểu tại vì sao mà ngày hôm qua con háo hức quá rồi, con muốn gặp sư để con trình bày, con tâm sự với sư. Thì sư cũng biết cái vị hành giả nó muốn nói cái gì nữa. Thực ra cũng một vài câu chuyện liên quan tới gì, bây giờ thấy không cần nói nữa. Thì quý vị thấy cái sự lời lạc của cái tâm yên vắng lặng yên tĩnh không? Tâm vắng lặng, khi tâm nó vắng lặng yên tĩnh, mình thấy không có cái gì là problem. Còn một cái tâm mà nó đang chấn động thì cái gì nó cũng problem hết trơn. Bởi vì bản chất cuộc chuyện đó là bé xé ra thôi, chuyện có gì hết trơn mà mình xé ra cho lớn, để rồi mình làm cái gì? Mình làm khổ mình thôi à, đâu có được gì đâu. Cả thế giới này đang bị ái dục đè nén thúc đẩy vô cùng, lợi ích rất là lớn nếu chúng ta hiểu rõ bản chất của tâm ái vốn dĩ là tâm tham. Khi đã hiểu được nó rồi, chúng ta sẽ đắc đạo quả A La Hán đấy. Và trong khi đang chờ đợi thì mình A La Làng, tại vì mình chưa mà đã A La Làng thì nó có tới hoài, phải vậy không? Thì mình than thở cái gì? Đây là cái luật tự nhiên mà. Có khi sư rất là thông cảm, quý vị lại quý vị trình với sư vấn đề tâm ái, nhưng mà thật ra nó chỉ là cái chuyện tự nhiên thôi. Tâm mình còn phiền não thì nó cứ trảo tới trảo lui hoài. Tương tự như vậy, nếu bạn hiểu được thế nào là sân thì bạn được thánh quả A La Hán đấy. Hiểu thật sự, hiểu xung quanh cái sự tu tập đó. Tại sao một vị A La Hán hết sân? Bởi vì ngài thấy không có ai để mà sân nữa. Nếu mà đã không có ai thì sao mình sân được, có gì không? Khi mình nổi sân là mình nghĩ về một đối tượng nào đó đã trong quá khứ, là trong hiện tại, là bất cứ một giờ thời điểm nó đã làm cho mình đau khổ. Tôi bị người đó làm cho tôi đau khổ, quý vị thấy trong này nó đem tôi ta ra không? Và vì như vậy do đó mình vẫn tiếp tục là mình nổi sân. Vì vậy khi tham sân đến, bạn nhớ đừng đuổi chúng đi. Hãy để yên, vui vẻ quan sát nó, học và hiểu nó. Và nếu mà học và hiểu rồi thì bạn là sẽ là A-na-hàm, A-la-hán. Còn bạn chưa hiểu thì bạn A-la-làng thôi, là không biết làm sao. Vì vậy trở lại cái vấn đề tâm ái, thứ nhất, ái là không phải của mình, có gì không? Và nếu nó phải của mình đừng có chặn nó. Bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm, mình quan sát để mình hiểu nó. Khi mình hiểu nó rồi thì nó tới không được nữa. Thứ hai, nó đến là chuyện tự nhiên, phải không? Bởi vì mình thiếu trí tuệ mà. Cũng giống như hồi nãy sư nói, mình đau ung thư thì cái da mình nó phải thay đổi, mình xuống mắt ký rồi chẳng hạn, những triệu chứng bên ngoài. khi nó có mặt bạn cảm nhận cái gì. Đây là cái chuyện mà mình phải làm trong khi mình tu tập này, chứ không phải là mình suy nghĩ về nội dung nó nói mà nó hiểu về cái gì, nó nói về cái gì. Khi ai bất cứ bất kỳ ái gì, tâm tham mà không kể, tham ăn, tham ngủ, tình dục, ưa nói chẳng hạn, tất cả đều là trong tâm tham không. Và khi mà nó có mặt thì mình thấy nó như thế nào, nó dễ chịu hay khó chịu. Và nếu khi mà bạn học được đó rồi thì bạn phải mất rất nhiều thời giờ, và nhớ duy trì chánh niệm chứ đừng có xét đó. Ví dụ đây là tâm phiền não, phiền não vậy là gì đấy, là xấu, phiền não là không đáng, là cái đó là tâm xét đoán. Và cái tâm xét đoán thì không làm cho phiền não mất, nó càng mừng nữa, nó còn ở yên đó để cho mình, nghĩa là nó biến mất đi để cho mình tưởng là xong rồi, là mình xoay qua mình làm chuyện khác, là nó quay trở lại, nó sẽ là quay mình đó. Ngày hôm qua mình cũng nói về vấn đề mà gọi là kêu mọi người tâm dính mắc. Giờ sư đọc cho quý vị nghe một cái bài khác mà nói dính mắc về thăng bằng cái số của mình. Đây là cái mà mình rất là nhiều người gặp, và khi mà mình gặp rồi đó mình không hiểu là mình cái chuyện đau khổ nó tới cho mình là tại vì cái tâm mình dính mắc. Cũng giống như hôm qua hôm kia sư đọc cái bài, cái cô kia từ Việt Nam, cô nói rằng là con cô chết, chồng cô bỏ cô đi lấy người khác, phải không? Đây là cái cảnh tượng rất là đau khổ, cô đau đớn đến nỗi mà cô người ta phải đi đưa đi cô emergency. Bây giờ tu tập cô hiểu rằng là cái đau khổ này đến không phải tại cái người đó đâu, mà tại cái tâm của mình dính mắc, tại mình thương ta nhiều quá, mình thương con quá, mình thương chồng quá, mình dính mắc vào tâm và tài sản của mình, do đó khi nó mất mình hốt hoảng. Và đây là cái con đường một chiều, mình thương cho rất nhiều, mình ghét cũng rất dữ, mà mình thương nhiều lỡ mà có chuyện gì xảy ra lúc đó là mình trở tay không kịp. Vì vậy cái sự tu niệm là để làm cho mình slow down lại, làm chậm lại. Vì khi mình thương ai mà tâm mình chấn động quá, không phải thương nữa rồi, đó là phiền não ghê lắm. Và nếu mà có chuyện gì là mình khổ đấy. Cái cô này đó trình cái bài pháp này là bởi vì cô có một bà mẹ. Bà mẹ là một người, là một tu nữ. Cái cô này cá nhân cô cũng là tu nữ. Thì bà mẹ là rất là nhiều lần đó, muốn cô là dẫn bà đi qua bên Miến Điện để tu thiền. Bởi vì cô này cô cũng đi qua một hai lần rồi và cô rất là hoan hỷ được qua bên đó để tu tập. Thì bà ở trong chùa rồi, bà nghe người này nghĩ đi, và con gái của bà cũng đã đi nhiều lần rồi, cho đó bà muốn cô này dẫn bà đi qua bên Miến Điện. Nhưng mà khi mà qua tới nơi rồi đó, thì bà cụ này thay vì để thì giờ tu tập để tu không được, lớn tuổi rồi, ngồi đau quá chịu không nổi, ngồi tâm suy nghĩ, nó nhớ chùa, nhớ chiền, nhớ cái này, nhớ cái kia. Bởi vì đi xuất gia rồi nhưng mà con cái vẫn còn, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ chuyện này, chuyện kia. Thì mà khi mà bà tu không được, mà bà về cũng được, là cô này cô đâu có muốn về, cô muốn ở lại cô tu mà. Thật ra những mà tháng ngày mà ở trong trường thiền là đối với bà này, ở tù, nhà biên tâm cho nói, người ta cho giao tiếp, người ta bắt mình phải theo quy luật của trường thiền, thì bà này bà cảm thấy giống vợ tù. Vì vậy bà bày ra nhiều chuyện khác để bà làm, nghĩa là tu không được thì bà đồng ý bà đi bố thí. Bà bố thí cách sao đây này, là bà muốn đi để bác cho chị Tăng. Bên trường thiền đó, chỗ sư ở đó, cứ 6 giờ sáng là mấy sư đi bác, đi ra trong, đi vô trong làng để bác. Rồi mấy sư đi đó là có một số Phật tử họ đứng chờ sẵn trước cửa đó, họ cũng để bát nữa, nhưng mà các sư nói rằng là hãy nhường cho người dân trong làng, bởi để nặng quá rồi mấy sư đâu có đem đi được. Thành ra mấy sư trong chùa mới tổ chức là người nào mà muốn để bát cho chư tăng mà ở trong chùa hành giả thường sinh á là phải chờ khi mà chư tăng đi về. Khi đi về thì thị giả đứng sẵn đó, thế mà họ cúng bất cứ cái gì là các sư nhận được đưa cho thị giả về thì chia lại cho chư tăng cái đầy đủ, bởi vì có vị đi được, có vị đi không được. Thành ra cái cô này đó, cái cô tu nữ này, cô tu nữ mà mẹ đó, cô già đó, thì cô nhờ người ta đi mua cái này cái kia, cà phê hay là cái thứ gì đó không biết, để cô về cô cúng dường cô cho chư tăng để bác chư tăng. Cô thích làm như vậy. Nhưng mà cái cô con thì nói rằng má đừng có làm cái đó. Mình qua đây mình tu tập á, cái tiếng nói của mình nó không có vững, mà mình đi mua cái này, mình đi bán cái, bởi vì mình đâu có đem tiền miếng điện được, mình đem tiền Mỹ là đem tiền Việt Nam, thì qua bên đó phải đổi chác rồi vậy, mà nó dân thì họ nghèo, họ đổi của mình thì họ phải ăn gian lại chứ làm sao, rồi cái qua cái lại rồi mua rồi thiếu rồi cũ sẽ đủ thứ chuyện phiền não. Mà một cái nữa, mà cái cô này không muốn bà cụ này cứ mỗi buổi sáng đi ra đi bác là tại vì có những buổi sáng trời mưa, bà đi lơ mơ là té chết. Và bà này đã có cái trong quá khứ đã có nhiều lần té rồi, bị bể cái xương hông rồi. Cái cô này cũng muốn, nhưng mà cô bạn này, thì bây giờ tôi bị nghe cô nói này. Thưa thiền sư, đối với những người không phải là bà con thân bằng quyến thuộc của con, khi họ cần sự giúp đỡ thì con giúp họ theo khả năng của con. Cô này đã đi qua bên Miến Điện nhiều chuyến rồi, vì vậy mỗi lần cô mà đi qua như vậy là rất là nhiều người tới nhờ cô cách thức làm thông hành, làm visa, rồi khi mà tới nơi thì cô hướng dẫn chỗ ăn chỗ ở rồi vậy đó, cô cũng làm có phụ trách cái chuyện đó nữa. Thành ra cô nói rằng là hễ mà ai họ cần cái gì là con giúp đỡ, con giúp họ theo khả năng của con. Nếu như thấy họ có gì sai trái, đa phần những người tới đó là họ xin xuất gia tạm, ví dụ như mấy cô từ bên Việt Nam qua đó họ muốn xuất gia giao duyên trong một tháng hai tháng rồi gì đó, thì cô này có hướng dẫn cô may y may áo rồi cô dẫn lên chư tăng làm lễ rồi vậy đó, và cô trực tiếp cô cũng hướng giúp đỡ dạy dỗ luôn. Thì cô nói rằng thấy họ có gì sai trái còn nhắc nhở góp ý với tâm tự, nghe theo lời con hay không là chuyện của họ, an vui hay đau khổ cũng là chuyện của họ, tâm con bình thản vì những điều này không liên quan gì tới con cả. Họ từ Việt Nam họ qua, họ cần con giúp thì con giúp, họ cần con làm được cái gì thì con làm trong cái khả năng của con. Mà cái chuyện con làm họ hoan hỷ không hoan hỷ, họ happy không happy, cái chuyện của họ thôi, con không biết, con chỉ làm cái khả năng của con, bởi vì con qua đây con cũng cần tu niệm nữa. Nghe theo lời con hay không chuyện của họ, an vui đau khổ cũng chuyện là con của họ, tâm con bình thản vì những điều này không liên quan gì tới con cả. Nhưng thưa thiền sư, đối với thân bằng quyến thuộc, con có bổn phận có trách nhiệm phải lo lắng giúp đỡ và khuyên lên. Đây là bà gì đây, cô muốn nói tới người mẹ đó. Nhưng khuyên nhắc nhiều lần họ không nghe, làm theo ý mình cho nên họ bị đau khổ. Con khó chịu quá, con phản ứng, con bực bội. Con hiểu mình làm như vậy là sai, cái thái độ như vậy là không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì con dính mắc vào ý của mình, muốn người thân nghe những lời mình khuyên. Con biết con sai, nhưng bây giờ con làm sao đây? Bởi vì con có bổn phận phải giúp đỡ, phải khuyên lên người ta mà. Vì không ai khác hơn đó là mẹ mình, là em mình, thì mình phải có bổn phận làm cái đó mà. Con mình nói họ nghe, mà không họ nghe thì con nổi giận. Mà con biết nổi giận như vậy là sai, nhưng mà con chịu không được, bởi vì là người thân của mình. Thiền sư nói, dĩ nhiên là đối với người thân mình phải giúp đỡ, phải khuyên nhắc, nhưng nhớ đừng có tâm mong đợi cái chi cả. Khi mình mong người ta theo lời mình, mong đợi như thế là có thái độ chân chánh, không chân chánh. Kết quả như thế nào, tốt hay xấu, người ta có nghe mình hay không, sung sướng hay đau khổ, không phải là trách nhiệm của cô đâu. Điều này áp dụng cho bất kỳ ai, dù là người ngoài hay người thân bằng quyến thuộc của mình. Cái người này không phải thân bằng quyến thuộc của mình cũng phải đối xử như vậy. Người này thân bằng quyến thuộc của mình cũng phải đối xử như vậy. Nghĩa là mình lo hết lòng, mà được hay không được, họ sung sướng hay không sung sướng, cái câu chuyện mình làm có được thành công hay không, cái chuyện đó không phải là vấn đề của mình, cho dù người đó là thân bằng quyến thuộc. Tại sao chúng ta phân biệt đây, người này là thân bằng quyến thuộc của tôi, và còn người kia thì không phải? Đó là do tâm dính mắc vào thân nhân của mình mới có sự phân biệt này. Ông quý vị thấy một vị Bồ Tát á, ngày coi tất cả đều là bà con hết, hay là có cái câu mà tứ hải gia huynh đệ đó, ha? Coi tất cả đều là anh em hết, cái tâm nó rất là rộng rãi. Còn cái tâm này tâm dính mắc, này là bà con của tôi à, thân bằng quyến thuộc của tôi à, thì ra tôi phải lo lắng, còn người kia không phải, cho ra tôi không có để ý tới. Chính vì tâm tham ái dính mắc cho nên chúng ta mới xem người này là thân nhân, còn những người khác thì không phải là bà con của mình. Thưa thiền sư, như vậy vì tâm dính mắc nên mình mới mong đợi kết quả theo đúng ý mình khi mình giúp cho thân bằng quyến thuộc của mình, phải không? Đúng rồi. Cái đầu tiên hết là mình giúp những cái người mà mình nói là người ngoài, họ vui, họ sung sướng, họ đau khổ, họ nghe không thành vấn đề, bởi vì họ đâu phải là thân bằng của mình, thân bằng quyến thuộc của mình. Đối với thân bằng quyến thuộc của mình giúp rất là nhiều, mà mình cũng mong nữa, mong là họ nghe. thì cái mong này họ nghe mình, họ theo lời mình. Ông nói cái này là do tâm dính mắc của mình đối với họ đấy. Có thể đối với thân bằng quyến thuộc là mình có thể giúp nhiều hơn so với người ngoài, nhưng cho dù vậy chăng nữa cũng đừng có tâm mong đợi, mong rằng kết quả sẽ xảy ra theo ý của mình. Nghĩa là họ phải sung sướng, họ phải vui vẻ. Không, đừng mong gì hết. Mình chỉ làm cái bổn phận của mình mà thôi. Khi mong đợi chuyện sẽ xảy ra theo đúng ý mình là bạn bắt đầu khổ rồi đấy. Đừng mong đợi cái gì cũng vậy. Ông nói ngay cả tôi dạy thiền cho quý vị là tôi cũng mong quý vị cái gì hết. Tôi làm hết sức của tôi. Tôi chỉ, tôi giải thích, tôi trình bày câu chuyện cho quý vị. Quý vị tu được không là cái chuyện cái nhân duyên nghiệp của quý vị à. Người thì tu nhiều bây giờ nói sơ hiểu. Còn cái người mà nói hoài, nói hoài, nói mãi, hỏi cứ một câu hỏi tới hỏi lui hoài thì cũng là cái nhân duyên nghiệp lực của người ta. Bây giờ người ta hỏi thì mình phải nói. Hỏi 100 lần, nói 100 lần, hỏi 101 lần, hỏi 101 lần rồi thôi, đứng ngưng ngăn đó, đừng bực bội sân hận. Ở bên bên trường thiền nó có một lần có xảy ra một cái câu chuyện. Có một cái chú đó, khoảng chừng 17-18 tuổi thôi. Nhỏ này nó ở Việt Nam hút xì ke ma túy. Mà cái lý do để cho nó hút xì ke ma túy là nó chơi với bạn đó. Cái tập hợp của một số bạn bè lúc đầu thì chơi vui vẻ vậy thôi, chơi game vậy rồi thôi mà nó xa vô cái chuyện cần xa ma túy hồi nào ngay. Thì má nó là tìm mọi cách, nghĩa là khi nào nó bị bắt cái đồ để xin cho nó về khuyên lơ nó vậy, để dẫn cho nó tới chùa xuất gia giao duyên. Bên Việt Nam người ta cho xuất gia giao duyên đó quý vị, nghĩa là vô đó tu 15-20 ngày ở đây cũng có nhiều vị giao duyên đó. Nhưng mà giao trong đó rồi ra rồi nó cũng đi theo cần xa, nó giao với Phật pháp rồi ra nó giao với cần xa. Nghĩa là mẹ nó muốn thì nó làm vậy thôi, hoàn toàn nó không có cái chuyện tự nguyện gì hết. Nó làm bởi vì là mẹ nó muốn là như vậy. Cái bà bắt nó đi qua bên Miến Điện, đi qua bên Miến Điện đó, thì nó thì chứng nào tật đó này. Nhưng mà nó qua nó làm hay lắm, làm tất cả mọi người nó thằng này bây giờ sao mà thay đổi vậy. Nó qua bên này nó xuất gia, nó thấy nó ngồi nó thu thúc ấy. Hay, nó giỏi quá. Anh xuất chừng vài bà bự là anh trở lại liền. Anh xả gì, anh đòi anh xả gì. Rồi về thì má nó nói thôi bây giờ đó, con ráng ở lại đi, con cũng xuất gia cũng được nhưng mà con ở lại đi, con tu đi, rồi gì đây con về Việt Nam tao sẽ cho mày cái gì đó, hứa hẹn nó vậy. Nghĩa là mày survive được 3 tháng hạ mày về Việt Nam má sẽ cho mày cái gì nó nghe khoái quá ở lại. Thì trong khi mà nó ở lại như vậy thì nó tu không được mà không biết làm gì, con đi mua chiếc xe đạp. Nó ra ngoài, đi theo cái anh thị giả, nó ra ngoài chợ, nó mua chiếc xe đạp. Là nó sử dụng chiếc xe đạp đó, nó đi làm errand cho mấy sư nào cần món gì, nó ra ngoài quá mà kiếm. Mà làm sao mà nó biết tiếng Miến mà nó nói được, mình cũng chẳng hiểu. Tiếng Anh nó cũng bù rớt, sao cái thằng nó lanh thiệt á. Nó ra mua chuối, mua bánh, mà đem bò mấy sư. Rồi khi mà nó làm như vậy thì mấy sư rất là thích nó. Mấy sư Việt Nam hút thuốc rất là nhiều. Nó biết là sư nào hút thuốc gì ở trong cái ngoài cái khu vực đó, mấy cái chợ đó bán thuốc gì là nó đi mua thuốc ngựa trắng ngựa đen gì đó, sư nghe nói vậy thôi, sư không biết, sư không hút thuốc là ra không biết. Thì khi mà nó làm cho mấy sư vậy là mấy sư rất là thích. Vì vậy mà một lần mà nói tới phòng nào của các sư mà nhà hay nhờ đó thì mấy sư súng lại, ôi thôi nói chuyện rằng thì người ta bắt đầu phản ảnh với thiền sư. Người ta nói rằng trong cái nhóm thiền sinh mà Việt Nam qua đây đó là ồn ào lắm, không có chịu tu tập tụ họp nhau, cà phê thuốc lá là đông sầm, và thuốc hút cà phê còn cho uống, nhưng mà thuốc hút là người ta không thích, nhất là ở chung với mấy người nước ngoài đó, họ rất ghét cái chuyện hút thuốc. Thành ra ông thiền sư ông quan nên rất là nhiều lần ông nói cái nhóm Việt Nam nhớ đấy nha, tôi không muốn quý vị làm cái chuyện đó. Thứ nhất, trong cái giờ thiền tập quý vị nhớ hành thiền, trong cái giờ kinh hành quý vị đi kinh hành, vị nào đi bát thì đi bát, vị nào đau ốm ở nhà là phải đi lên trên bệnh xá mà xin thuốc thì mà nằm mà nghỉ, chứ không phải lấy cái cớ là đau ốm để ở nhà mà nói dốc nói đạt. Rồi cái cuối cùng người ta nói cái nhiều nhất là cái thằng đó, tại vì cái thằng đó nó đi chỗ này chỗ kia đó, thì ông thầy sư kêu đó lên, kêu má lên nữa, nói rằng là con phải nhớ đây là trần thiền, chứ đây là không phải là cái chợ trùm hổm. Mà cái bổn phận con qua đây cũng phải là đi mua bán như vậy, thì bây giờ cái việc trước tiên là con phải bỏ chiếc xe đạp này, đừng đừng có đi xe đạp, đừng có đi mua sắm gì cho mấy sư nữa. Vì trong trường thiền không cho phép làm cái chuyện đó. Thì khi mình đi ra ngoài đó mình làm mua mình bán thì nó kia rồi nghiệp sáu trụ. Vì đôi khi nó ra ngoài đó nó mua bán nó, người ta nói nó ví dụ cho hàng ngàn đồng nó đưa có 500 nó hiểu gì đâu. Nó đưa tiền lớn thì người ta thối lại. Bây giờ nó thối lại này nó đếm trật tới trật lui. Nó tưởng 500 mà cái ra ngàn. Người ta vô trong trường thiền ta kiện. Văn phòng họ phải bồi họ phải trả tiền lại một cái nào ghi rất nhiều chuyện đó. Kê có một lần đó thầy xuống đi ngang thì thấy nó ngồi tập trung ở trong nói chuyện. Thì sư vô nói thôi ngày ngủ rồi thôi đi lên hành thiền đi. Kê cái có một người đó mới trong cái phần tình pháp mới nói rằng ông nói rằng đó, là cái tâm của ông luôn luôn là tâm xã, nghĩa là cái bổn phận của thầy là dạy còn chúng tôi là học. Nên hay không nên là chuyện của chúng tôi chứ không phải chuyện của thầy. Để thầy giống như ông nói này vậy. Nhưng mà tôi thấy ông rất là bức xúc. Ông bức xúc quá, ông tới, ông la cái nhóm đó, ông nói đừng có nói chuyện, phải đi lên trường thiền thiền, còn người nào đi kinh hành để đi kinh hành, chứ đừng có xứng làm như vậy như vậy. Thì ông nói, thật ra tôi không bức xúc, bởi vì nó có chuyện, chỉ có tôi đâu mà tôi bức xúc. Tôi đi xuống tôi nói là tại vì ông trụ trì má tôi gần 20 lần rồi. Ông nói trong cái phòng đó tập trung biết bao nhiêu người. Mà cái bốn phần này là của ông trụ trì, ông trụ trì không biết nói tiếng Anh. Mới giao cho tôi xuống, mới dặn tất cả các hành giả là tới cái giờ mà đi kinh hành hay là phải đi ra ngoài đi kinh hành hay là lên trên thiền đường đi kinh hành cho không có được tập trung nói chuyện. Vì vậy tôi chỉ nhắc vậy thôi. Nhưng mà vì cái chú này á, là chú rất làm rất là nhiều lần rồi. Họ vì bọc tôi rất là nhiều chuyện liên quan sai trái với chú. Do đó tôi muốn nói một lần nữa, nếu mà chú bực bội vì tôi mà chú bỏ chú đi về Việt Nam á, là chú đã nói nhiều lần rồi mà, là cái đó là cái tốt cho tất cả thường sinh. Tôi cũng phải làm bộ, tôi cũng giả dạng, tôi cũng phải làm như vậy cho quý vị, cho nó sợ thôi. Chứ còn cái chuyện này chuyện của ông trụ trì, cái chuyện gì của tôi đâu mà tôi phải bức xúc. Và lại, bạn phải nhớ rằng, có những cái mà trong cái bổn phận, trong cái khả năng của mình phải làm. Với tính cách là trụ trì hay là thiền sư, mình cũng phải dặn dò, mình cũng phải nói vậy. Nhớ là mình nói với cái tâm gì, là cái chuyện quan trọng, mình nhắc nhở thôi. Còn người ta làm thì không làm, mình đừng có lý tới, nếu mình lý quá, mình sẽ khổ đó. Tôi dạy gì quý vị tu được là chuyện của quý vị thôi. Nếu mà quý vị qua đây mà quý vị tu không được thì ai mất tiền, quý vị mất tiền hay tôi có mất tiền đâu ạ. Vì vậy tôi chỉ nói trong cái khả năng của cái bộ phận của tôi thôi, còn bức xúc hay không là chính tâm tôi biết. Còn cái bề cử chỉ hành vi bề ngoài không phải đâu. Đừng có dựa vào cái hành vi cử chỉ bề ngoài để mà nói như vậy như kia nọ đó. Thưa thiền sư, con muốn hỏi vì tâm dính mắc cho nên mới mong đợi một kết quả theo đúng ý mình khi giúp ai, có phải như vậy không? Đúng như thế. Có thể đối với thân bạn quyến thuộc mình giúp nhiều hơn so với người khác, nhưng dù cho vị chăng nữa bạn nhớ cũng đừng có cái tâm mong đợi chi cả. Kết quả xảy ra phải xảy ra theo ý mình, khi mong đợi chuyện sẽ xảy ra theo đúng ý mình là mình sẽ khổ đấy. Dạ thưa thiền sư, cái cô này cô mới trình pháp tiếp. Con cũng thấy là người ngoài thì không dính mắc, còn người thân thì tâm con không thể nào nói không dính mắc với họ được. Người ngoài thì được, chứ mà nói bà con của mình mà không thương, không dính mắc họ sao được. Một điều khác nữa, vì họ là người thân nên mình phải có bổn phận và trách nhiệm. Vì có bổn phận cho nên khi khuyên lên họ không nghe, không làm theo để phải đau khổ. Khi người thân đau khổ thì mình cũng bị ảnh hưởng theo vậy. Cô nói trường hợp của mẹ cô đó. Bây giờ ví dụ như buổi sáng má má đừng có đặt bát, khi nào trời nắng thì ra đặt bát, còn mà đưa mưa lạnh ướt át rồi ra té nữa rồi ai đưa mình đi nhà thương. Cái chuyện là nhà thương nó quá xa, cái trường thiền mà đưa về như vậy nó khổ lắm cái nọ đó. Thì nếu như mà bà có chuyện gì mà xảy ra cho bà thì bà cũng sẽ rồi con cũng khổ nữa. Đúng rồi, tôi hiểu chứ, nhưng mà hãy giúp đỡ người thân trong khả năng của mình, nhưng mà đừng mong một cái kết quả nào đó hết. Cô khuyên bà chưa? Khuyên rồi. Cô nói chưa? Nói rồi. Bà không nghe, bà đi ra ngoài đó, bà làm theo ý của bà té, thì chịu thôi à. Nếu mà bây giờ cô rực rãi, cô đau khổ, cô khóc lóc, cô nói này nói kia, là cô, cái đó mới sai. Ý cô đã làm hết sức rồi mà. Điểm chính ở đây là cái tâm mong đợi kết quả theo ý của mình. Khi mình cho ai một cái gì, mình giúp đỡ ai một cái gì mà mình có cái tâm mong đợi, mong rằng là họ sẽ nhớ ơn mình, họ trả lại, họ sẽ là gì đây, họ hàm cho mình cái gì để đền trả đó. Ông nói mấy cái đó là không phải là cho nữa, không phải là bố thí nữa, mà cái này là có sự trao đổi. Cái tâm mong đổi tự nó là cái trao đổi. Mà cuối cùng ông nói rằng hễ mình cho ai mà tâm mình không dính mắc, không dính mắc một chút gì hết, cho dù là một tiếng cười hay là một nụ cười hay là một cái câu xã giao đó, mình cũng không mong nữa. Nó chỉ có vị A-la-hán làm được thôi. Cái vị nào mà tâm thật trong sạch mới làm được chuyện này. Còn cái người phàm như mình cho cái gì cũng mong hết trơn, cũng muốn là cái kết quả phải theo đúng ý mình. Đó là lý do tại sao những người phàm khổ là khổ tại vậy đó. Bởi vì mình không phải như vị A-la-hán. Vị A-la-hán cho là cho thôi, các ngài không mong đợi gì hết trơn. Hãy giúp đỡ người thân của mình trong khả năng của mình. Điểm chính ở đây là nhớ đừng có tâm mong đợi cho dù mình giúp ai. Vì tâm dính mắc nên mình mới thấy có quá nhiều chuyện phải làm cho thân bằng quyến thuộc. Còn người khác mình thấy đâu có cần gì. Còn vì nó là con mình, nó là cháu mình, nó là cha, người này là cha mình, là mẹ mình, thì mình thấy trời ơi mình phải có bổn phận này, bổn phận kia. Khi không có tâm dính mắc, có trí tuệ sẽ hiểu đâu là giới hạn của sự giúp đỡ. Tới ngang đó thôi, còn thêm nữa không được. Cho dù người đó là người thân của mình, người đó là thân bằng quyến thuộc của mình. Quý vị nghe lạnh lùng quá phải quý vị. Quý vị thấy khi mà có trí tuệ là như vậy đó. Quý vị sư gặp một cái vị hòa thượng đó, hòa thượng Tông Pô Lua đó quý vị. Sư tiếp cận ngài, sư thấy người ta nói ngài ngồi như tượng đá vậy. Không vui, không buồn, cứ vậy thôi. Rất là nhiều vị sư gặp đó, không phải là của mình ngài Tông Pô Lua, mà sau này sư đi Miến Điện sư gặp nhiều vị vậy đó. Mình tới thì tới, ngài cũng chẳng vui. Mình đi, ngài chẳng buồn. Quý vị tới, quý vị đi. Giống là mình tới mình chào ai. Ví dụ như đôi khi tôi thấy ngài hòa thượng Sửu Minh cũng vậy đó. Quý vị vô, quý vị dâng cái này dâng cái kia đó. Có một sư cô đó qua bên đó, rồi tới ngài bớt đây của ngài đó. Trời ơi, thôi đi mua đồ, mua đã, mua quá rồi có đất đó. Ngài ngồi trên cái ghế xếp vậy đó. Rồi bên này có cái bàn. Cô chắc một bàn đây. Rồi cô tác bạch cho ngài, cô nói vậy đây là đây là thiền sinh chúng con Việt Nam qua đây là người ít để dân cái bếp đây của ngài để mà cúng dường cho ngài mà thường như vậy đó, xin ngài nhận cho chúng con được phước báo của cái đó. Nói tràn gian đại hải dòm cô rồi mày hỏi bữa đó sư thật dịch cái gì, nãy giờ cô làm có trách nhiệm không, có coi tâm cô không. Cô đó tái mặt rồi, hỏi lại cái là hết buồn. Nó hòa thượng hỏi đó, hòa thượng nói là nãy giờ cô làm cái đó hoặc là cái tâm gì cô có quan tâm cô không. Hòa thượng nói nãy giờ tôi thấy cô chạy tới chạy lui lăng xăng giống như ngựa vậy đó, cô đi kiếm mấy cái đồ này nè, mà khi mà cô làm như vậy một cái tâm rất là háo hức thì cô muốn vô dân đây để tôi phải cười hoan hỷ vui vẻ, tôi phải xa thú cho quý vị. Thật ra tôi làm cái đó là tôi không nhắc nhở cho quý vị tu tập đâu, nhắc quý vị tu tập mới là sao, là cho cái gì là nhớ, đừng có mong cái gì hết. Đấy, để một bàn như vậy là mong hòa thượng vui vẻ nhận cho con để con có phước rồi vậy đó. Cái này là không phải tu tập. Mình là cái người hành thiền không có làm chuyện đó. Hành giả Việt Nam qua đây người ta rất là nghèo, người ta cần có tiền để ta để đó, người ta lỡ trong trường hợp mà có chuyện sẽ bí đi là mình từ Việt Nam tới mà phải chỉ là mình địa phương mình không sợ, mà mình đi kêu hoài mình đóng góp được cái này, khổ tâm người ta gây lắm nhưng người ta phải chịu, bởi vì nói là lễ của hòa thượng mà. Thật ra tôi không cần những cái món này đâu. Cô phải nhớ một điều như vậy. Cô và cô nhắc tất cả hàng giả, tất cả mọi người có mặt, những cái món này tôi không cần. Sư có đủ hết trơn. Mà cái mà sư cần là mong quý vị tới đây, quý vị tu, quý vị quan sát cho nhiều tâm quý vị một chút. Thì cái đó là cái mà cái hình. Khi mà quý vị tu mà quý vị mà có được một chút kết quả là gì đó, cái đó là cái reward của tôi đó. Không phải là những cái đồ mà quý vị cho đâu, mà quý vị tu, quý vị hiểu nè, hiểu tâm ái là gì nè, hiểu tâm sân là gì nè. Và một ngày nào đó là khi mà quý vị trở về trú xứ của quý vị á, quý vị đem áp dụng những cái lời, những sự học hành ở đây, quý vị về quý vị thấy quý vị một ít ra ít nhiều gì bớt phiền não, là cái đó là cái phước của tôi đó. Còn những cái này là kiểu thế gian thôi. Mà quý vị thấy cho mà nói kiểu đó ai dám cho nữa. Sau đó Việt Nam sao luôn, không có người nào cho cái gì này hết trơn. Vì một lần cô là hòa thượng dòm vậy nè, dòm là hỏi coi thử cái gì là ai. Ngài biết rất rõ là thiền sinh chứ, là con, tụi con là thiền sinh Việt Nam một cái nào, thiền sinh qua đây tu, đọc thiền sinh qua đây làm phước. Hỏi cái đó là thấy ú ớ rồi. 8 giờ là phải tắt lưng là chứ gì nữa, nó hoài hết giờ. Vì muốn chút nữa không? Cái này là câu quen nè. Bây giờ thì đọc thêm khoảng nữa rồi cái mình nghĩ nha. Vì tâm dính mắc nên mình mới thấy quá nhiều chuyện để mình lo cho bà con tôi. Vì đó là thằng con của tôi phải lo cho nó học hành, tôi phải cho nó tiền, tôi chuyện này chuyện kia, tôi lo quá trời của nó cả. Bữa nào đi lấy vợ nó cần phải mình, lúc đó là ngồi đâu khóc à. Bởi vì sao? Lo rồi mà tâm nó mong đợi, mong là con của mình nó phải nghe lời của mình. Thưa thiền sư, khi con khuyên người thân của con đừng làm một chuyện gì đó, họ không nghe rồi họ làm theo ý họ, rắc rối vấn đề xảy ra, đau khổ có mặt. Khi họ đau khổ mình cũng phải vất vả với họ, phải lo cho người ta, vì đó là thân bằng tướng thuộc mà. Thiền sư trả lời, hãy tiếp tục khuyên lơn, hãy tiếp tục lo lắng giúp đỡ, nhưng nhớ đừng để cho mình bực bội khó chịu đau khổ. Tại sao lại khổ vì họ đây? Và thứ tại mình tâm mình dính mắc với người ta. Vậy phải làm sao tu để tâm mình đừng có dính mắc với ai cả? Khi yêu thương dính mắc thì đau khổ sẽ có mặt đấy. Mà đa số thế gian này là yêu thương là phải dính mắc cả. Yêu thương mà dính mắc là đau khổ đang có mặt. Đây là một quy luật tự nhiên không thể nào chối cãi được. Đấy, khi mình thương ai là mình dính mắc. Khi mình thương ai là mình muốn người đó họ thuộc về mình. Đấy, đây là triệu chứng cho thấy dính mắc này. Họ đi đâu là mình nhớ. Điện thoại cứ reo suốt ngày, kêu hoài, thấy mà không nhắn tin, không nói là chết rồi, buồn lắm, khổ lắm mà. Đây là những cái dấu hiệu cho thấy tâm mình rất là dính mắc người ta. Nếu mà có câu chuyện gì xảy ra mình phải nhớ. Bây giờ sẽ đọc thêm một đoạn nữa, đoạn này rất là hay quý vị. Tôi nhớ Hòa Thượng Sự U Minh cũng như Do Xà Đo, tức là cái vị mà viện chủ cái viện mà thiền viện Sự U Minh. Ông này, ngài này là một vị cái bằng tam tạng. Ngài hỏi cái câu hỏi, ai là thân bằng tướng thuộc của chúng ta? Quý vị nghĩ sao? Ai là thân bằng tướng thuộc của mình đây? Người nào là thân bằng tướng thuộc? Thiện tâm mới đích thực là thân bằng tướng thuộc của chúng ta. Bởi vì nếu mà thân bằng tướng thuộc thì mình phải rely vào họ, mình phải nhờ đỡ họ khi mình gặp khó khăn, phải không? Ví dụ như bây giờ đó, cha mẹ của mình, mình nói là con của mình, mình giúp nó, sau này mình khi mình tuổi già nó cũng giúp đỡ mình chẳng hạn, ví dụ như vậy. Hoặc chả là người nào thân thích với mình gặp có chuyện gì mà khó khăn thì người ta cũng giúp mình một tay, bạn bè của mình chẳng hạn, một dạng giống như thân bằng tướng thuộc vậy. Thì cái dạng thân bằng tướng thuộc này là không phải là thân bằng tướng thuộc thật sự đâu, mà thiện tâm, tức là những cái thiện pháp mà mình làm mới đích thực là thân bằng tướng thuộc của chúng ta. Chúng ta có thể tin tưởng, chúng ta có thể nhờ vả, chúng ta có thể trông cậy vào những thiện tâm này khi chúng ta còn loanh quanh trong sanh tử luân hồi. Thầy tôi thường nói, Ngạo Thượng Sư nói, ai hành thiền thực hành pháp bảo là người thân của sư, ai không hành thiền, không hành thì không phải là bà con của sư đâu. Bởi vì rất là nhiều vị nói tôi là từ làng của Hòa Thượng tôi tới, tôi cũng bà con với Hòa Thượng là cái nọ. Nhưng mà nói không, mấy người này không phải bà con của tôi, nếu họ không tu tập. Họ không tu tập thì họ không đồng cảm với mình được đâu. Vì vậy cái người mà thương mình nhiều nhất, cái người mà hiểu mình nhiều nhất là bạn đạo của mình đó. Những người cùng đi tu với mình, những người cùng chia cái lý tưởng giải thoát với mình, thì những người đó là hiểu mình rất là nhiều. Còn có những người mà bà con mà thân bằng tướng thuộc của mình vậy, mà họ là cái thù của mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình giúp họ, họ trở lại, họ ngược trở lại, họ phản mình cái nọ. Thì ngài nó rốt ráo chỉ có những cái thiện pháp thôi. Bố thí, trì giới, hành thiền, tất cả những đó có mình làm là mình sẽ đem theo. Khi mình chết mình không đem theo chi cả, mà mình chỉ đi thêm một cái là cái nghiệp của mình. Mình rất là thiện nghiệp đó, rồi cũng ác nghiệp nữa. Thôi ngừng ăn đây, cái gì có gì hỏi không? Bây giờ nghe không thôi, chắc hết muốn hỏi nha. Tao không hỏi thì mình ngừng đây ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.